南无本师释迦牟尼佛，共同体佛子人沙僧们，共同体当地者人沙僧们，giờ này chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Ở hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2011. Mùng 4 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày mùng 5.
Mùng
3. Mắt thấy đường, xin lỗi. Nhằm ngày mùng 3 tháng 5 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta sinh hoạt nghiên cứu tới kỳ thứ 133 với cái bài, cái tựa đề bài thơ là Uống Trà. Để nói về trà đó thì tôi nhớ là tôi có làm nhiều bài, 1-2-3 bài về trà gì đó, như là trà đạo, như là thiền trà. Thì đó là cũng cái duyên cớ mình đặt ra cái vấn đề, mình làm cái duyên cớ để mình nhắc nhở một cách này cách khác. Rồi bây giờ đây tới nỗi nghe là dùng cái từ rất là bình dân giản dị, là không trà đạo mà cũng không thiền trà, mà là uống trà. Thì tôi xin thưa là đây cũng là một cách là tạo cái đề tài để làm cái duyên cớ để nhắc nhở trên đường tu học vậy thôi, chứ chẳng cần phải văn qua bóng bẫy hay là cái gì sâu sắc cao xa gì hết. Biết đâu mai mốt mình để cái đầu đề là nhẫm xà, nên mình đọc theo cái tiếng của quản của tiều gì đó của người Trung Quốc, rồi biết đâu lúc nào đó mình nói phất tích te. Phất tích te là cái ngôn từ của Campuchia. Rồi phất tức te là nghe nó, mình nói vậy là không được lịch sự tôn kính, mình nói sinh tức te, sinh tức là trọng kính hơn. Ngôn từ có vẻ là lễ phép hơn thì mình nói sinh tức te là, cũng có thể là làm một cái bài kệ hoặc là một bài thơ về uống trà được hết. Tôi nói như vậy cũng là nhằm có cái ý để nhắc nhở cho những người đệ tử Phật chúng ta, tăng cũng như là Phật tử tục. Chúng ta học đạo Phật, tu theo, tu hành theo giáo lý của đạo Phật, không phải chỉ có lúc nào đó áo quần phải trang trọng, nghi lễ phải đầy đủ hương hoa trà quả, càng phong phú trang nghiêm mới được, không phải vậy. Hương hoa trà quả rồi nghi lễ trang nghiêm rồi, không cần cái đó lắm đâu. Hay là phải tới trước điện Phật, rồi ngồi sắp xếp nhau ngồi cho ngay hàng thắng lối cho đông đảo, rồi mới đặt vấn đề là khai kinh kệ, nó vô thượng thẩm tâm duy diệu pháp vân vân, rồi mới bắt đầu mới tụng ăn rập cho nhịp nhàng. Thí dụ như nếu mình làm cái điều đó thì cũng không phải tội lỗi gì, nhưng mà coi chừng những cái thứ nghi thức buộc ràng đó, nó làm cho mình mất cái lợi hết sức là nhiều, mất cái lợi rất lớn. Mà truy nguyên theo ý Phật, lời kinh ý Phật, Phật dạy là cái việc tu hành nó không phải không cần có những cái nghi thức gì trang trọng hết, mà cái quý là làm thế nào là trong thường ngày đó, trong sinh hoạt thường ngày đó, mình đừng có quên, mình đừng có mình đừng có quên mình là người đệ tử Phật. Mà nếu là tăng ni thì mình đừng quên mình là người xuất gia. Cái đó là cái cần thiết. Thí dụ như cái người xuất gia là quan trọng lắm. Kinh điển nhắc nhở là phù xuất gia giả là phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long Phật chủng chân nhiếp ma quân dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Người đệ tử Phật mà về cái phe xuất gia đó, Phật cũng như tổ đó từng nhắc nhở phải nhớ mình là cái người tâm dị tục, tâm khác tục, tâm mình lại khác với người tục, người thế tục. Cái hình đã khác với người thế tục rồi, tức là cái hình dáng của sa môn khất sĩ. Đó là những cái người mà phải học đạo, hành đạo để chứng đạo. Do vậy mà có cái vai trò, có cái trách nhiệm là thiểu long Phật chủng chấn nhiếp ma quân. Tức là mình phải làm thế nào để mình nối dõi tông phong, truyền bá chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi truyền bá chánh pháp để nối dõi tông phong con đường của Đức Phật dạy, gọi là thiểu long Phật chủng, tức là siêu dương chánh pháp tục diệm truyền ra tiếp dẫn hậu lai. Chấn nhiếp ma quân là mình phải trị, hàng ngày mình phải để ý mình trị bốn cái thứ ma: thiên ma, phiền não ma, ngũ âm ma, tử ma. Cái này thì tôi nhắc nhở nhiều, Phật tổ cũng thường nhắc nhở nhiều. Mỗi thứ ma nó có cái công dụng tác hại, nó tác hại, nó quậy mình, nó phá mình, nó lôi cuốn, nó mê hoặc mình. Mỗi thứ ma nó có một cách. Mà bữa nay tôi muốn nhắc với Phật tử cũng như là tăng ni trẻ riêng về cái tử ma thôi. Cái tử ma đó là mình phải thường xuyên, phải thường ngày trên bước đường học đạo, hành đạo và tu đó, mình phải thường tư duy quán chiếu và để ý đối diện với cái tử ma trong cái lúc tư duy quán chiếu của mình. Chứ cái con ma mà cái con ma chết này đó, là phần nhiều là ai cũng sợ lắm. Bởi vì chết đi là nó cái coi như là cái ngày đó là cái ngày cái ngã và cái ngã sở mình bị thua thiệt, bị tiêu mất. Mà con người thì ai cũng nặng về cái ngã và ngã sở hữu. Mà cái ngày mà tử ma nó hoành hành đó, tức là cái ngày lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi gì đó mà phải chết đó, đó là tử ma nó thắng đó, nó thành công đó. Thì con người ai cũng đau khổ dữ lắm. Bởi vì cái quan niệm chấp ngã nó nặng lắm. Do vậy mà tôi liên tưởng tới cái vụ mà các cái nhà văn nhà thơ cái ngày xưa có lẽ người ta hư cấu để tôi muốn nói lên cái đường lối của đạo Phật. Tôi muốn nói lên cái chí nguyện độ sanh của Đức Phật khi ra đời cho tới cái khi mà để thành tựu là Đức Phật phải làm gì, sẽ làm gì và phải làm gì. Cho nên những cái nhà văn nhà thơ hồi xưa đó, những nhà trí thức uyên bác về văn học nghệ thuật đó, người ta hư cấu người ta vào trong kinh điển Phật đó, người ta nói là Đức Phật là khi mà giáng sanh, tức là Đức Phật mà làm bị sinh rơi ở vườn Lam Tỳ Ni đó, thì khi mà bị sinh rơi đó là lập tức là đứng dậy được và bước đi bảy bước, rồi mỗi bước có hoa sen đỡ chân, rồi một tay chỉ lên một tay chỉ xuống, rồi nói câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tức là hoàng tử khi vừa sinh ra mà đi được liền, là đó là một cái mà tôi thành thật mà tôi nói. Tôi biết là tôi nói cái này là cũng nguy hiểm cho tôi nữa. Nhưng mà không gì nguy hiểm mà không nói. Không gì sợ mất mát bổn đạo bá tánh người ta không theo mình nữa mà không nói. Cho nên là khi mà tôi cần chuyển dương chánh pháp, tục diệm truyền năng, tiếp dẫn hậu lai báo phật ân đức, những cái mà tôi thấy, tôi biết, tôi tư duy, tôi thiền định, tôi thấy biết được, tôi nói thẳng, nói thật. Dầu mất bao nhiêu là Phật tử, dầu ai đó không bằng lòng. Nhưng mà tôi xin thưa để tôi nói lên được cái nhận thức hiểu biết của mình. Thì những việc mà tôi sống nói ra đây về vấn đề Đức Phật mà sinh ra mình đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất đó, rồi nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đó là những cái người bác học, những người hiểu sâu về đạo Phật, người ta hư cấu vào để người ta nói lên rằng là người ta hiểu được, người ta nghiên cứu đạo Phật sâu rồi, ta biết rằng cuộc đời Đức Phật sẽ làm những cái việc đó, cái việc mà đánh đổ một cái ngã và cái ngã sở hữu mà những cái người trời cũng như người đất đều là mang nặng cái chứng bệnh đó, chứng bệnh chấp ngã đó. Nói lên rằng là hoàng tử khi sinh ra, Đức Phật trong tương lai đó, khi sinh ra là biết rồi, và biết mình, và dạch ra một cái chương trình cho mình, và mình sẽ làm gì, biết rằng mình sẽ làm gì. Mà cái đối tượng mà cả một cuộc đời làm đó, là để tìm chân lý, để đánh đổ, chỉ cho mọi người tự mình đánh đổ cái ngã và cái ngã sở hữu. Rồi để chỉ cho mọi người đánh đổ cái ngã và cái ngã sở hữu. Vì cái ngã và cái ngã sở hữu là cái nguyên nhân làm đau khổ cho kiếp con người, cho toàn thể con người. Cho nên là nhà văn nhà thơ người ta hư cấu vô. Người ta nói rằng là Đức Phật khi vừa sinh ra là đã hoạch định chương trình mình làm gì, sẽ làm gì. mà cái đối tượng để làm gì đó là chiến cho mọi người về cái ngã và cái ngã sở hữu, gọi là duy ngã độc tôn. Cho nên là cái đọc kinh Phật rồi mình coi phải đi sâu vào đạo Phật rồi mình nghiệm, mình thiền định, mình tư duy, mình thấy có những cái hư cấu mà mình phải lựa ra. Chứ tôi là tôi cho rằng Đức Phật mà mới sanh ra thì phải như mọi người hết mới đúng. Chứ mà sanh ra thì đi liền vậy, rồi đi bảy bước rồi mỗi bước có hoa sen, ai làm hoa sen cho Đức Phật? Ai làm? Hoa sen ở đâu mà mọc nhanh lên trên đất khô vậy? Rồi bước trên hoa sen đi như vậy là Đức Phật là cái người dị thường. Mà dị thường ấy là không phải. Tôi cho rằng trong đạo Phật không có nói, và cũng như Đức Phật không nói và cũng không dạy và không làm những cái dị thường đó. Nếu như Đức Phật mà là một người đại giác ngộ vô thượng Bồ Đề vậy, mà Đức Phật mà thật sự Đức Phật đã sanh ra rồi được đi liền như vậy và có bảy bước có bảy môn sen như vậy, rồi người ta chỉ trời chỉ đất rồi nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn như vậy đó, là Đức Phật chưa phải là bậc xuất thế để vì chúng sanh, để làm lễ cho chúng sanh đâu. Cho nên tôi cho cái đó là cái hư cấu của một nhà văn nhà thơ nào đó, một nhà học giả nào đó mà có cái sơ hở của họ. Họ muốn nói lên những cái quyền bí, cái nhiệm màu của một vị thái tử, của một vị Phật tương lai. Mà cái chỗ sơ hở của họ là họ không nhớ, họ quên rằng là đạo Phật mà nói những cái chuyện mà quyền thoại mà thiêng liêng một cách vô cớ không cần thiết như vậy là đạo Phật không có mừng đâu. Ông sanh ra ông đi, ông lập tức ông đứng dậy ông đi liền được. Rồi ông đi từng bước đi của ông có hoa sen. Chứ tụi tôi giờ hiện giờ đây là từ cái ngày mà có con người tới giờ là 8,4 tỷ người đại đẻ như vậy đó. Hơn 8 tỷ người bây giờ đấy, có người nào sinh ra thì đi liền như được không? Có người nào mà sinh ra rồi có bông sen đỡ chân để đi gì được đâu? Mà nếu mà ông có cái đó ông mới thành Phật được, còn tụi tôi không có cái đó thì tụi tôi tu cái gì? Làm sao ông tu? Làm sao bằng ông được để ông dạy tụi tôi? Ông dạy tụi tôi là tụi tôi có học đi nữa, tụi tôi cũng không có hy vọng gì mà có được như ông. Mà đã không giống Phật thì tại sao Đức Phật lại nói rằng tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành? Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Mà không có những cái mà Đức Phật Thích Ca đã có thì làm sao tất cả chúng sanh lại có khả năng thành Phật giống như Đức Phật Thích Ca được? Cho nên cái đó là cái sơ hở của một nhà văn, nhà thơ, nhà học giả nào đó. Tôi nghiệm cái này từ lâu rồi, mà có một Phật tử người ta đặt vấn đề đó, ta gợi ý đó, cho nên là mình học á, học nữa, học mãi, học những người Phật tử nữa. Người Phật tử đó người ta nghe không biết từ đâu, nhưng mà ta nhắc nhở cho tôi rằng là hãy để ý Đức Phật về cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nó coi là sao, người ta nhắc vậy đó. Rồi tôi mới tư duy, tôi mới thiền định, tôi mới thấy rằng là cái gợi ý đó đúng. Có những ông mà cũng có tư duy nhưng mà tự đưa ra thêm thắt vào để giải thích cái vấn đề của mình, rằng là Phật không phải nói một câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vậy mà thôi, mà còn câu thứ hai là vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ, thêm cái câu đó vô để đặng mà giải tỏa những cái bế tắc của cái người viết cái câu thứ nhất, để giải tỏa cái sai sót, để bổ khuyết cái sai sót, cái bế tắc của cái người mà hư cấu cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. thêm cái câu vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ, có nghĩa là tôi nói rằng là chỉ có ta là độc tôn, là tại vì là vô lượng sinh tử kể từ đây ta chấm dứt, ta hết sinh tử nữa, hết luân hồi sinh tử nữa rồi. Cái đó tôi cho là cũng một cách hư cấu để mà hóa giải cái sơ sót của cái giới trước, chứ cũng không có chân lý. Mà cái mà nói rằng là siêu thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó, là cái chuyện đó là của hư cấu của một nhà văn, của một nhà thơ, của một nhà học giả. Chứ cái câu đó không phải Phật nói. Dầu rằng là Đức Phật trọn đời dạy là diệt trừ cái ngã và cái ngã sở hữu, hay là nói cách khác là Đức Phật dạy xả ngã xả pháp. Bởi vì chấp ngã chấp pháp là cái nguyên nhân nó làm ra tam tế lục thô, kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, là do chấp ngã chấp pháp. Điều đó Đức Phật dạy suốt 49 năm. Còn cái mà chứng duy ngã ban đầu đó, là phải nói là cái nhà văn nhà thơ đó có sâu sắc đó, cho nên hư cấu, mà hư cấu cũng có cái cơ sở phải nói là sâu sắc. Nhưng mà còn cái chỗ kẽ hở là Đức Phật sinh ra rồi đi liền đó là thua ở chỗ đó. Hư cấu cái đó nghe như là hồi xưa đó có lẽ người ta quan nghênh lắm. Hồi xưa là cái thời kỳ mà người ta còn tôn trọng những cái huyền thoại, những cái bí mật, những cái bí hiểm. Hồi xưa người ta còn tôn trọng lắm. Chứ bây giờ ngày nay đó người ta khám phá ra nhiều cái mà có cái vẻ bí hiểm đó, sự thật nó không phải bí hiểm nữa. Thí dụ như cái ôn dịch đó, gọi là bình ôn bình dịch rồi của ngày xưa đó, gọi là ôn hoàng dịch lệ giật mày đó, cái chữ rủa đó, chữ ôn hoàng, chữ dịch lệ đó là ngày nay là cái loại vi trùng ói mửa. Chứ cái vụ vi trùng mà nó sinh ra cái trái giống đó, vi trùng sinh trái giống, với vi trùng sinh ói mửa đó là ôn hoàng dịch lệ, là cái bệnh truyền nhiễm. Mà hồi xưa nghe cái đó là sợ lắm, chứ bây giờ người ta đâu có sợ. Cái bệnh mà ói ỉa chết thì nó có cái vi trùng gọi là cái cholera. Rồi cái bệnh gì đó bây giờ nó có thứ vi trùng mà ăn dưa leo dưa chuột chết rồi nè, E. coli gì đó, người ta thấy hết trơn nè, ta biết nguyên nhân rõ ràng hết rồi. Cho nên là cái nói mà có vẻ mà thần bí, quan đường siêu hình ngày xưa thì còn nhiều người dùng, nhiều người tin, chỉ có rất ít một số là đạt đạo phần nào đó, trí tuệ cao cường thì ta mới không tin, còn bao nhiêu người ta tin hết. Cho nên là ngày xưa xài được mà bây giờ coi chừng. Thế kỷ 21 này thời đại khoa học, họ khám phá nhiều cái rất rõ ràng cụ thể lắm, không có cần cái bí hiểm, những cái siêu hình, những cái có vẻ quan đường quy hoạch đó, bây giờ mình không xài nữa được. Cho nên cái vấn đề Đức Phật đi bãi bước như vậy đó có thể bỏ đi ha, mà Đức Phật không có mất cái gì hết, Đức Phật Thích Ca không có bị thiệt thòi lỗ lã vậy đó. Bỏ đi cái vụ về sinh ra rồi đi liền, bỏ đi cái vụ mà mỗi một bước vậy là có cái bông sen, rồi bỏ đi cái tay chỉ trên trời, tay chỉ dưới đất, bỏ đi. Bởi vì ông nói trời trên đó là trật lất rồi, ở trên đó là trời ư, còn cái tay chỉ xuống anh gọi là chỉ đất, vậy là trúng rồi ư? Không trúng đâu, chỉ như vậy không gọi là chỉ xuống, mà cái tay đưa lên cũng không gọi là chỉ lên. Bởi vì cái tay chỉ lên nó có thể là chỉ xuống đó, còn cái tay chỉ xuống lại có thể gọi là chỉ lên cũng được nữa. Thế thì dùng chữ thiên thượng thiên hạ nó không trúng đâu. Trời là ở trong lòng người đó, chứ trời đâu có ở cái phía mây bay. Cái phía máy bay trên mình nó không phải đâu, cái phía đó là quả đất nó xây là nó thành nó lộn ngược xuống, nó gọi là xuống. Cho nên cái này là một vấn đề mà mình nên tư duy thêm ha, phải học học nữa và học mãi, thiền thiền nữa và thiền mãi. Còn bằng không á, mình cố thủ, mình chấp những cái kiến thủ kiến á, mà dựa vào sách vở mà có những cái mà văn mà không tư, rồi dựa vào cái văn mà không tư đó mà đem ra mà tu tập á, là chết cuộc đời thôi à. Cũng như kinh điển cũng vậy, nó kinh điển là các vị người ta dạy, người ta dạy tu á, tôi có làm bài thơ là ta và nó đó, tức là Đức Phật nói với mọi người đó. Đức Phật nói kinh là để cho, là dạy cho mọi người hậu lai này nghe theo cái lời Phật ý kinh để mà tu mà sửa thân khẩu ý của mình, rồi mình đem ra mình tụng rần lần cả trăm người, 200-300 người vậy đó, mà tụng nguyên ngày vậy, tụng để làm gì? Như vậy là văn mà không có tư, nghe mà không có suy nghĩ. Cho nên tôi có làm bài thơ rằng là ta và nó, tức là Đức Phật và đệ tử. Ta thuyết kinh nhằm dạy nó nghe, nào ngờ nó tụng, nó bắt ta nghe. Đinh tai nhức óc, chuông tha mở, 8 tiếng ngồi trân sụm bánh chè. Mỗi lần tụng kinh vậy đó, mời Phật ra ngồi tụng một ngày vậy đó, Phật ngồi đó nghe cái của mình nói cho tụi nó hồi xưa. Cái đó là mình tu hành như vậy là không có phải đâu, không có tu hành đâu. Tụng 8 ngày 3 cử há chẳng tu hành, gọi cái chi? Và cái chi thì tùy theo ai muốn nói cái chi là nói, nhưng mà tụng ngày ba cử cũng không gọi là tu hành. Nếu gọi đó là tu hành, tức là tu hành sai cái nhân giải thoát giác ngộ. Không, tu hành cái kiểu đó là không đúng với cái nhân giải thoát giác ngộ thì sẽ không bao giờ có cái quả giải thoát giác ngộ. Cho nên những điều này tôi cũng nhắc nhở vậy, tăng ni nghe để ý đi. Tôi mời các vị văn như tư, tư rồi mới như tu, chứ còn tôi không có nói rằng là các vị phải nghe theo tôi. Phật tử cũng vậy, tôi không mời các vị nghe theo tôi để làm đệ tử tôi, để tôi được quy y thêm người đệ tử, không có. Tôi không có cái mộng đó, không có cái tổn tượng đó. Mà những điều tôi nói, tôi mong rằng là Phật tử dầu quy y rồi hay là chưa quy y, nghe đi rồi nhận thức, rồi tự mình tu cũng được, không cần tới tôi mà gọi tôi là bằng thầy rồi tôi phải nói quy y cho, không cần. Cứ nghe kinh thiệt kỹ, rồi tự mình đặt cho mình một cái tên nào đó, nếu mình muốn mình lựa cái tên mình dự ý. Nhưng mà nè, nói cái tên dễ là nói chơi vậy thôi, chứ còn nếu mình lựa được tên tốt đó là nên là nhất thiết chi pháp tùng bổn di lai, nó ly văn tự đó nha, ly ngôn thiết đó, nó ly tâm duyên ấy. Cho nên là mình lựa cái tên tốt đi nữa là mình đã vướng rồi đó. Cũng như Đức Phật mà nếu mà chỉ tay lên trời, chỉ tay dưới đất ha, gọi là thiên thượng thiên hạ đó, là Đức Phật vướng rồi đó, sai rồi đó. Rồi còn thêm cái duy ngã độc tôn nữa đó, thì làm cho người ta không hiểu là cái gì nữa. Cho nên là tới năm nay là mấy ngàn năm rồi, hơn 2000 năm rồi, mà chưa ai đặt vấn đề để giải quyết cái vấn đề đó. Mà đó là một nhà văn, nhà thơ, một nhà học giả hư cấu có ý nghĩa chứ không phải là không, nhưng mà còn nhiều cái sơ hở. Tôi nói cái này là nói về Phật giảng sanh đó. Còn Phật mà duyên tịch đó, mà gọi là Phật Niết Bàn tại Ta La Sông Thọ mà tấn liệm bằng khâm liệm theo cái kiểu của Chuyển Luân Thánh Vương, tôi đã nói rồi đó. Cái đó cũng là hư cấu sơ hở. Thích đưa Đức Phật Bình lên cho Đức Phật Bình ngon lành. Đức Bổn Sư, Đức Từ Phụ Thích Ca của mình cho ta thành bực ngon lành, rằng là Ngài chết rồi là quý lắm, mọi người đều quý lắm, tôn trọng lắm, cho nên là phải tẩn quan quách 2-3 lớp bằng sắt, rồi tẩn cái kiểu theo cái kiểu của Chuyển Luân Thánh Vương, sơ hở lớn lao. Hư cấu như thế là sơ hở lớn lao. Đức Phật Thích Ca đâu có thọ dụng những cái thứ mà là đáng lẽ là phải nhục nhã chứ danh dự gì. Tấn lệnh theo cái kiểu của Chuyển Luân Thánh Vương là làm cho Đức Phật càng thêm xấu hổ nhục nhã chứ danh dự gì đó. Đức Phật Thích Ca là đã tuyên bố rằng là nhất thiết hữu dị pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ như dương diệm như càn thác bà thành như thủy trung nguyệt như cảnh trung tượng, còn cái thân ngũ ấm này là như ba tiêu. Như ba tiêu có nghĩa là nó giống như cây chuối vậy đó, lộ riết rồi lộ hết vỏ mà không còn cái gì, cuối cùng không còn cái gì hết đó. Nó là chẳng qua là nhiều cái bè là mà nó hợp lại nó thành cái cây mình gọi là cây chuối, chứ cây chuối không có lõi, không có cây, bẻ không à, do nhiều bẻ mà nó thành. Thế thì cái thân này là do sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, năm cái bẻ đó nó làm ra cái chuối này, thì cái ngày mà không còn xài được nữa thì nó chết đó, thì là bỏ nó đi chứ, bỏ kiểu nào cũng được. Chẳng qua là cái tục lệ Ấn Độ hồi xưa là quả táng, thì bây giờ gọi là quả táng. Dùng cái chữ quả tán tức là cái chữ tà tầy ha, là tức là quả thiêu, mà quả thiêu đốt rồi thì bỏ đâu cũng được, cần gì phải lượm xá lợi. Xá lợi là Trung Hoa dịch là linh cốt, là xương tàn cốt rụi. Rồi còn Đức Phật mà phải đem tẩn bằng cái cách Chuyển Luân Thánh Vương mới gọi là danh dự ư? Sai lầm lớn của những nhà văn, nhà thơ, cái nhà hư cấu. Hư cấu thích đưa lên mà lại làm cho Đức Phật bị lỗ lạc. Đây, đó là những vấn đề mà tôi trình ra đó, thưa ra đó, triển khai ra đó, mong rằng là văn tư rồi mới tu. Bây giờ đi vào cái bài này, xin thưa rằng là những điều mà tôi muốn nói ra còn nhiều lắm. Trong đạo Phật của chúng ta, bởi vì cái đạo Phật nó truyền bá ra nhiều nước, nhiều dân tộc, tín ngưỡng, tu tập. Mà tôi nói cái chữ tín ngưỡng đó là nó đã đưa vô cái từ bị kẹt rồi đó. Đạo Phật mà biến cái đạo Phật ra nó thành ra cái đạo Phật tín ngưỡng là sai rồi. Đạo Phật mà có chữ tín ngưỡng là đạo Phật bị sai rồi. Người ta hư cấu cái từ nó sai rồi. Đạo Phật không được gọi là cái đạo tín ngưỡng. Cho nên là mình không khéo mình biến cái đạo Phật nó thành ra cái đạo tín ngưỡng. Mà đã có tín ngưỡng đó thì nó đào tạo ra một cái tâm hồn của con người sợ hãi và tôn thờ, xin cho. Mà cái đó không phải là cái tinh hoa của đạo Phật để phục vụ cho cái đó. Cho nên khi mà nói đạo Phật là đạo tín ngưỡng là đã sai rồi. Nó thành ra là xin cho, sợ hãi, trên dưới lớn nhỏ. Rồi đạo Phật mà tụng niệm cũng là sai rồi. Giáo lý của đạo Phật, kinh điển đạo Phật mà đem ra mà tổ chức tụng với niệm là sai rồi. Đạo Phật là dạy văn như tư, tư như tu. Tu đây có nghĩa là sửa đổi những cái hành vi. Tu hành giả là tu cải hành vi, cải ác là thủ thiện, phải học chư ác bạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ. Đó là cái cách tu, cái cách mà gọi là tu thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Chứ không có tụng niệm chi hết đó, cũng không có sợ hãi gì hết đó. Nếu mà mình không khéo là biết là đạo Phật thành đạo Phật kinh tế. Đạo Phật kinh tế cộng với là sợ hãi danh sinh nữa thì không phải là đạo Phật rồi. Rồi đạo Phật mà biết ra cái đạo luân lý để cho mình hiền lành đó, mình hiền lành để mình tự tin rằng là mình là đệ tử Phật đó, là cái đó là đạo Phật. Nó biết ra đạo Phật để mà an ủi chứ không phải là đạo Phật nữa. Cho nên còn nhiều cái lắm, còn nhiều cái mà mình phải tư duy và mình phải dám phát huy tu tập thiền định để rồi có cái trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ để mình phát huy được cái tự nhiên trí, cái vô sư trí để nó đạt tới cái đạo chủng trí, được cái nhất thiết chủng trí như con đường mà Đức Phật đã vạch ra. Chứ không phải đạo Phật đào tạo cho con người sợ hãi để rồi đối với Phật thành ra là cái đấng để mình tín ngưỡng, để mình gian sinh, rồi Đức Phật cho mình cái gì đó, không phải vậy. Cho nên là đạo Phật không phải cái gì cũng sợ tội. Thí dụ như kinh ta chém vấn đề tận liệm Đức Phật vậy đó, mà nếu mà mình nhìn sự thật rồi mình nói lên một cái quan điểm nhận thức của mình gọi là tội ư? Không có ai bắt tội cả. Nếu những điều đó mà những điều không phù hợp với chân lý, không có lợi ích cho trên đường giải thoát giác ngộ, thì bất cứ ai đó gột rửa, loại bỏ mà không hề có tội lỗi. Cũng như vấn đề Đức Phật Thích Ca, tôi mới nói vấn đề, ngay vấn đề giảng sanh cũng như vấn đề nhậm Đức Bàn, tôi cho rằng là hư cấu. Mà hư cấu những cái đó là non nớt và còn sơ hở, không lường được cái hậu quả của mình nói. Bây giờ nhắc lại cái vấn đề này, cái đầu đề là uống trà nè. Vấn đề của những người đệ tử học tu nó không phải là trong một vài ba cái thứ nghi lễ, hay là một vài năm mười cái thứ nghi lễ, một vài chục thứ nghi lễ nào đó, không phải vậy. Mà tu hành phải là thường xuyên liên tục trong ngày. Cái đạo lý của đạo Phật, của đạo Phật dạy là vậy, nghĩa là cái việc tu hành của mình là phải là thường xuyên liên tục trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Nếu mình muốn đi đến cái đích giải thoát giác ngộ toàn diện như các hàng xuất ly tam giới, như là hàng Thanh Văn Dương Giác và Phật, Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát và Phật, những vị xuất ly tam giới đó, thì cái việc tu hành nó không phải là từng món từng giờ, mà nó là phải thường xuyên liên tục. Chứ mình chia ra từng giờ đó, ví dụ như hồi trước là tôi nghe các vị lớn tuổi tiền bối ta nói tu hành gọi là tôi chia ra cái bằng cứu già lục thời ha. Tôi nghe cái từ đó tôi sợ dữ lắm. Tới chừng tôi học đạo, hành đạo rồi tôi mới hiểu ra rằng là đâu có cái chuyện cứu già lục thời là tầm thường. Anh chia ra 6 thời, mỗi thời là bao nhiêu giờ đồng hồ? Nếu 1 giờ đồng hồ một thời thì 6 thời có 6 tiếng à. Có 6 tiếng đồng hồ trong ngày. Mà nếu anh làm anh cái lưng anh có dẻo có dai gì nữa, anh làm một thời vậy 2 tiếng thì 6 thời 6 lần vậy đó nó có 12 tiếng. Rồi còn 12 tiếng nữa anh làm gì? Cho nên là nói xuống giải lục thời, cái từ đó hồi nhỏ tôi nghe tôi sợ dữ lắm, tôi quý lắm. Nhưng mà học rồi mình biết là cái đó dở ẹt. Mình nói cái từ năm nay gọi là dở ẹt, không ai ho vậy thôi. Người ta bình thường theo Đức Phật hồi xưa là Đức Phật là thường là ngoài cái giờ đi khất thực, mà đi khất thực cũng là thiền định, gọi là thiền hành. Rồi ngoài ra đó thì là khi mà về đó là thọ dụng cơm cũng là thiền, ngồi đó rồi tỏa thiền, không đi thì là ngồi, mà ngồi ta gọi là thiền tọa. Thiền tọa là ngồi thiền. Còn ngoài ra bình thường đó là Đức Phật dạy là mình phải thường ở trong chánh niệm, mình phải kiểm soát được, cái tâm niệm của mình, phải thường xuyên kiểm soát tâm niệm của mình, chứ không phải là trong cái thời nào đó hết á, không phải là một thời đó là 2 tiếng. Thí dụ bây giờ tôi nghe nói ngồi thiền mà không ngồi được 2 tiếng là không có được, phải ngồi thiền là từ 2 tiếng hoặc là hơn 2 tiếng. Cái đó cũng không phải là đặt cái đó làm cái tiêu chuẩn là gọi là ghê gớm khủng khiếp gì đâu, không phải vậy. Có khi anh ngồi mà anh ngủ gục trong đó thì anh ngồi 3 tiếng đi nữa, vừa ngồi vừa ngủ đâu có sao. Hoặc là anh vừa ngồi đó mà anh nghiệm rằng ngồi đây vậy chứ mà hết 3 tháng này rồi đó là ít bữa rồi đi qua Úc mình đi quyên ít ngàn đô và 300.000 đô rồi, hoặc là mình bay qua Mỹ mình đi đây đi đó thì mình cũng ngồi thiền vậy mà mình cũng nghĩ cái đó rồi mình cũng thực hiện được đấy. Sau 3 tháng tu tập này gọi là nhập thất này rồi mình đi. Như vậy thì cái vụ mà ngồi mấy tiếng đó hay là đặt ra cái tài khoá mấy tiếng đó không có gì quan trọng hết. Cho nên là theo cái pháp tu đạo Phật á, là luôn luôn phải nhớ thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư tự hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường thận vật phóng vật. Nghĩa là luôn luôn là sống trong ngày, là mình thấy cái ngày nó qua rồi đó thì cái mạng của mình nó rút ngắn lại đó. Mỗi một ngày qua, mỗi một giờ qua, mỗi một sát na qua là cái mạng mình có bị rút ngắn theo cái sự diễn biến của từng sát na, từng giờ, từng ngày đó. Cho nên trong giờ trong ngày không có lúc nào mà không nghĩ vô thường, đáng niệm vô thường, thận vật pháp vật, phải nghĩ đến cái sự vô thường, dạng pháp vô thường chuyển biến từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày thì cái thân của mình nó cũng chuyển biến y như vậy. Nhìn mây bay trên trời khi hợp khi tan, khi là nắng khi là ui đó ha, đều là do sự chuyển biến hết. Mà trên trời nó chuyển biến như vậy thì trong cơ thể mình nó cũng chuyển biến y như vậy. Gió luôn luôn là có chuyển động thì trong con người mình cũng luôn luôn là có chuyển động như vậy. Mà mỗi sự chuyển động như vậy đó là biểu hiện của sự vô thường chuyển biến đó. Cho nên là nếu mà tu tập đúng mức, mình đặt cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ ra là phải thường xuyên liên tục tư duy quán chiếu. Chứ không có chia là 3 thời hay 6 thời gì hết. 6 thời là tâm thường. Do vậy mà tôi muốn nói vấn đề là đặt ra những cái đề tài để của những bài thơ này là muốn đặt cái gì cũng được, thiền trà cũng được, rồi trà đạo cũng được, rồi uống trà cũng được, rồi sân tức te cũng được, rồi là nhắm xà cũng được. Nghĩa là đối tượng thiền là nhiều lắm. Nhìn đâu, nghe đâu, ngửi đâu, nếm đâu, xúc đâu, biết đâu, đối với 6 căn mà nó biểu hiện ra đó thì có thể là một đối tượng thiền cho người để tới Phật. Vì vậy mà trong tất cả đi đứng nằm ngồi mình phải phát huy rằng nhìn đâu cũng là một cái đối tượng tu thiền được hết, cũng là một cái duyên cớ để mình tư duy quán chiếu, mình thiền định được hết. Cho nên mà nếu mà kéo ngoắt trở lại cái vấn đề của mình sống á, kể cả cái bữa cơm ăn tam chủy mà thường gọi là tam đề đó, Đó là nguyện đoạn nhất thiết ác. Cái miếng cơm nhỏ đó, mình lấy là miếng cơm nhỏ đó, cái miếng cơm ba cái đũa đầu tiên mới gọi là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Không phải là chỉ nguyện ở trong cái ba cái miếng cơm đó, mà nó có nghĩa rằng là ngay cái bữa ăn cơm, cũng như là những cái lúc thiền hành, thiền tọa, đều là nguyện đoạn nhất thiết ác như vậy đó. Nguyện tu nhất thiết thiện như vậy đó, nguyện độ nhất thiết chúng sanh như vậy đó. Chứ không phải là chỉ có trong cái ba miếng cơm đó là đọc ba câu đó là đủ đâu. Cái này tôi muốn nhắc nhở tăng ni trẻ trên bước đường tu tập của chúng ta đó. Rồi gọi là ngũ quán đó. Nhất các công đa thiểu lượng, bỉ lại sư, nhị thốn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúc, tam phòng tâm ly quá. Tam phòng tâm ly, tam phòng tâm ly quá, tham sân si, tham đẳng di tập, tứ chánh sự lương dược dị liệu hành khô, ngũ vị thành đạo nghiệp phương thọ thứ thực. Nghĩa là coi như là luôn luôn là thường xuyên liên tục nhắc nhở người đệ tử Phật phải làm vậy. Còn do vậy mà cái ông dân thê, cái ông Châu Hoàng ở cái chùa dân thê đó, là ông soạn ra một cái nghi thức gọi là tỳ ni nhật dụng yếu lược đó, để cho các thầy sa di tăng ni trẻ học đó, là dựa vào một phẩm ở trong kinh Hoa Nghiêm, là nhìn đâu cũng đều là đối tượng để mà thiền tư, để mà quán chiếu, để mà tu tập hết. Do vậy mà ông soạn ra một cái tỳ ni nhật dụng ý lượng đó, mà mình lên ăn cơm nhìn thấy cái bát không là nó có một cái bài kệ. Rồi mình ăn cơm rồi mình uống nước cũng có bài kệ, rồi mình đi xía răng cũng có bài kệ, rồi mình đi cột dây chân sắp đi hành lễ gì đó cũng có bài kệ. Rồi ngủ vừa thức dậy đưa để chân xuống đất cũng có bài kệ, rồi đánh răng rửa mặt gì cũng đều có bài kệ. Bài kệ đó là cái điều kiện để mình cho mình tập cột cái tâm của mình ở trong chánh niệm, chứ không phải là bài kệ đó tụng để cho Phật nghe. Do vậy cho nên thiền trà này là mình uống nước trà cũng là cái cách mà mình có thể phát huy nhiều cái tư tưởng thiền định trí tuệ ở trong cái bài uống trà này. Ngay trong cái bài uống trà này là tôi dùng ý để cũng nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như Phật tử về cái vấn đề đó. Nghĩa là mình phải vận dụng cái giáo lý mà nó trang trải ở trong cái cuộc sống của mình. Nói như thế có nghĩa là những người Phật tử tại gia thì khác. Khác là người Phật tử tại gia người ta còn kinh ban tế thế, cho nên người ta vận dụng nó có ngày, có giờ, có khắc. Hoặc là ba thời, hoặc là tam thời, hoặc là lục thời. Điều đó là Phật tử tại gia có thể làm như vậy. Nhưng mà còn Phật tử xuất gia thì không phải lục thời hay tam thời mà đủ đâu nha. Phải thường xuyên liên tục. Rồi những Phật tử tại gia mà một ngày nào đó lớn lên rồi đó, mình làm ăn công việc nó nên danh, nên phận, nên nhà, nên cửa, con cái mình sắp xếp cho nó lớn hết rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới ngồi tại nhà mà mình học theo cái kiểu mà tu tập thường xuyên liên tục của người xuất gia, vẫn thành công, vẫn an lạc giải thoát như những người mà đã xuất gia cũng có thể đi tới cái chỗ đó được. Tuy nhiên là cái lúc mà mình còn trẻ là mình phải đóng góp cái công việc làm của mình đó, phải đem tài năng, nghề nghiệp, là hiểu biết của mình. Bởi vì người tại gia thì đương nhiên là có vợ, có chồng, có con, có cái nè, rồi phải lo cho nó lớn lên, nó khôn, cho nó tròn trách nhiệm rồi mình mới làm được. Thì mà học kinh rồi, học đạo rồi đó, thì mình là cái ngày mà hưu trí trở đi đó, là cái vấn đề ăn mặc ở ngủ .. của mình nó đã ổn rồi đó, thì mình ở tại gia mà mình biết học đạo hành đạo nó y như người xuất gia, không có lỗ, không có thiếu, không có sót cái gì hơn hết đó. Cái đó Kinh Như Ma Cật gọi là cái người đó là tâm xuất gia và thân bất xuất gia. Tốt lắm chứ không có. Chứ không phải là mình học về là uổng lộ lã chứ ít gì đâu. Không. Dù tại gia nhưng mà vẫn nghe học những cái của tăng ni, của những người xuất gia. Rồi khi mình làm tròn cái nhiệm vụ, cái vai trò của cái người đệ tử tại gia trong xã hội rồi, nói năm nay là kể từ cái ngày mà mình hưu trí, thì cái tiền hưu trí mình đã đóng góp trong xã hội rồi, mình có lãnh hàng tháng rồi, rồi con cái đầu đã lớn tuổi đàng hoàng rồi, vấn đề ăn mặc ở quê mình không còn phải bận tâm nữa, bởi vì tiền mình đã đóng góp, mình để tích lũy rồi. Thì bây giờ đây là đầu tóc không cần cạo, mà nếu ai muốn cạo cũng được, nhưng mà không cần cạo cũng vẫn tu được, ăn mặc kiểu nào cũng vẫn tu được. Đó là cái người tâm xuất gia mà thân bất xuất gia. Do vậy cho nên là cái bài uống trà này nè, là tăng ni cần nghe, cần tập, mà người Phật tử cần tập, cũng không có lỗ lã, cũng không có ế ẩm gì hết, mà cũng cần thiết cho mình nữa. Thế thì bây giờ nhắc nhiều quá. Nhưng mà đã gọi là nhắc nhở thì cái gì nhắm cần thì mình nhắc vậy thôi. Cho nên kinh ra tụng thì chuyện dễ mà. Tôi tụng nguyên cả những cái bộ mà tôi thuộc lòng nhiều lắm đó. Tôi thuộc cả luận học mà tôi còn thuộc, mà ngồi tụng cũng còn được đó mà. Nhưng mà không phải là kinh để tụng, mà vấn đề kinh luật luận là đó là ngón tay chỉ trăng. Đọc cái đó để mình hiểu cái gì Đức Phật dạy cho mình, cái gì, chứ không phải là đọc cái đó để cho Phật nghe. Ta xuất kinh nhằm dạy nó nghe, nào ngờ nó tụng, nó bắt ta nghe. 80 tuổi lẻ nghe gì nữa, 80 như tuổi nghe gì nữa, 9 tiếng ngồi trân sừng bánh chè. Cho nên về kinh mà mình tụng nhiều đó là mình hành hạ Phật đó, có tội chứ không có phước đâu. Mà phải học, phải lấy cái tinh hoa của nó. Vì vậy mà nó là với nó như ngón tay chỉ tâm vậy thôi. Nó như thuyền bè, mượn thuyền bè để mà vượt qua sông, để mà qua sông. Đó, mượn ngón tay, nương ngón tay để mà nhìn tăng. Bây giờ bắt đầu đọc cái bài thơ để theo dõi coi để trong này nó nhắc gì đây. Bài thơ uống trà. Uống trà này nãy giờ tôi mới uống nè, tôi uống hồi 2 giờ. Hồi 2 giờ tới giờ đây. Bây giờ tuổi lớn rồi, không có ngủ nhiều được nữa. 1 giờ nó đã thức rồi. Nhưng mà thức mà quậy những người xung quanh sớm quá là coi nó kỳ. Thì từ 2 giờ là cũng có thể thức. Thức đi kinh hành dài dài ở ngoài bóng cây, ở ngoài thiền lộ, ở ngoài giường á, hoặc là văn võng ở đâu ngoài gốc cây đó mà ngồi mà thiền tư. Mà nếu mà cần thức ra thì đem đàn ra mà đàn cũng được. Có những lúc mà mình thức khuya quá đó, rồi mình thiền bằng kinh điển, lúc nào là thiền, còn có lúc nào nó lấy đàn ra đàn cũng được. Mà đàn thì không có cần nhịp nhàng gì hết, muốn đàn sao đàn. Đàn sao mà nghe cái tâm mình lúc nó lên cao lên, lên bổng lên, rồi có lúc nó bay ngang qua, rồi có lúc nó trụ xuống như thấp. Nghĩa là lúc lên cao, lúc trầm, lúc bổng, lúc lên, lúc xuống vậy đó. Muốn đàn sao đàn. Cho nên tu tập nó nhiều kiểu lắm. Và đọc bài thơ uống trà nè. Tiếng gà gái sáng ở ở ở. Cái này là tôi làm cái bài thơ này là khoảng 1-2 giờ khuya. 1-2 giờ khuya đó. tiếng gà gáy sắc ở ở ở, được chẳng vui nhiều, mất nhẹ lo. À, thế cuộc chuyển say như bóng ác, tập nhìn giảng pháp tở không hoa. Cái này là đơn sơ vậy chứ không có gì ghê gớm hết đó. Nhưng mà nếu mà thật sự mà mình vận dụng, mà mình biết triển khai vận dụng á, văn như tư, tư như tu đó, thì tự mình thiền định vô trong này nè, rồi tự mình nó đưa cái nhận thức hiểu biết của mình, nó mông lung, nó bát cái nhiều việc lắm, chứ đâu có phải nhiều vậy. Cho nên là cái này là cái duyên cớ để mình tư duy thôi. Tiếng gà gáy sắc ở cái này là coi như là mình giới thiệu cái cảnh, cái môi trường thôi. Câu này là vấn đề nè, được chẳng vui mừng, mất nhẹ lo. Cái này Sách Nho đã nói là thậm hỷ là tất thậm vong, thậm sĩ là tất thậm ưu, có mấy cái chữ thậm mà giờ lâu năm quá cũng quên đó. Nghĩa là ý nói rằng là cái người nào mà được những cái được mà mình mừng lắm đó, thì do một duyên cớ nào đó mà mình bị mất cái đó là mình khổ dữ lắm. Cho nên cái này là phải tập đó. Tu tập là cái ý nghĩa vậy đó. Ở đây ta nhắc cho mình rằng là được chẳng vui nhiều thì mất nên nhẹ lo. Chứ được đừng có vui quá nhiều. Mình quá vui, mình quá mừng, mình quá quý trọng, thì nếu mà mất thì mình khổ cũng dữ lắm. Khổ vô cùng vô tận. Khổ, có người khổ nhất là phải điên loạn đi. Nếu được mà mình vui quá, mừng quá, thì khi mất nó khổ tới nỗi có thể điên loạn. Và có người chịu không nổi tự tử cũng có nè. Do vậy cho nên cái vấn đề được và mất, nên và hư, tốt và xấu, phải và quấy, cái đó phải thường xuyên tu tập, khen và chê. Nếu mình là cái người mà chuộng người ta khen nhiều đó không có được. Người đó khó tu lắm. Cái người tu tập là nếu ai đó khen mình không có chút xíu nào mà phồng cái lỗ mũi to lên gì hết á. Nghĩa là nghe khen cũng như không có khen. Mà cái người nghe khen mà giống như không khen đó, thì cái người đó nếu ai đó người ta bất đồng quan điểm với mình, người ta chê thì mình cũng coi như không có chê. Cái đó tốt lắm mà. Cái đó là Đức Phật Thích Ca tu cỡ vậy đó, mà tu cỡ vậy mà thành Phật đó. Chứ nếu mà Phật Thích Ca mà người ta chê thì ngoại đạo nhiều lắm, làm sao mà nó khen Phật Thích Ca được hết. Mà nhất là Phật Thích Ca tu vào cái thời đó là Bà Sa Môn, Bà La Môn nhiều lắm, ngoại đạo nhiều lắm. Sa Môn, Bà La Môn là những cái gần gũi. Chứ Ấn Giáo hồi đó cũng có, rồi Hồi Giáo cũng có. Chính là Hồi Giáo là đẩy Phật Giáo đi mất gốc đó chứ. Chứ đâu phải là ai cũng quý cái Đạo Phật đâu. Tuy nhiên là Đức Phật là vì một cái lập trường rõ ràng của mình, truyền bá cái đạo giác ngộ giải thoát của mình, tự giác rồi truyền bá cái giác tha cho người khác, thì dầu ai có không khen, mà ai có chê, ai có phỉ báng đi nữa, Phật vẫn cứ nói cái việc của mình cần phải nói. Mà trong khi nói đó, người ta khen cũng không quý trọng cái khen, không mừng cái khen.
Do vậy mà người ta chê cũng không sợ hãi, cái chê cũng không có buồn phiền thất chí vì cái chê của người khác. Cái được cũng vậy, được chẳng vui nhiều. Cái được mà vui nhiều đó là cái được cái gì? Được danh. Nếu được danh mà mình vui nhiều đó thì là lúc nào đó cái danh nó hết, nó mất. Mà người đời ta gọi là lên voi rồi xuống chó đó. Người đời mà cái từ mình lên voi xuống chó là khổ lắm. Thí dụ lúc mình làm được cái ông tổng thống thì lúc đó người đời người ta thường ví giống như là lúc đó mình lên voi vậy đó. Rồi tổng thống bị hạ bệ đó là giống như là ta gọi là xuống chó. Lên voi xuống chó là khổ lắm. Cho nên là tu theo cái đường lối của đạo Phật là không thích lên voi. Vì vậy cho nên không có vấn đề xuống chó. Không thích trèo cao cho nên gọi là té nặng là không có. Trèo cao là té nặng, mà không trèo cao thì không có té nặng. Không có lên voi là không có xuống chó. Mà nằm dưới đất rồi thì càng không có chỗ té. Cho nên Đức Phật Thích Ca là đường lối Phật Thích Ca là giống như là mình bằng lòng ngồi dưới đất và nằm dưới đất. Cho nên mới đặt cho cái đạo của mình là cái đạo khất sĩ. Những thầy tỳ kheo đó là khất sĩ đó. Là cái người tập cái hạnh tu tập để tập sắp xếp cho mình cái vấn đề ăn mặc ở ngủ ỉa đó, nó tầm thường, thật là tầm thường. Mình ăn xin mà, rồi mình ngồi dưới gốc cây, mình thiền định dưới gốc cây, rồi mình có thể là mình ngủ bất cứ chỗ đất nào, chỗ rừng nào. Thì tức là mình nằm dưới đất rồi là không có chỗ té nữa, ngồi dưới đất rồi không có chỗ té nữa. Mình là người ăn xin rồi là mình không có vấn đề lên voi. Cho nên là chức tước không có, không có vấn đề mất chức. Và sự nghiệp không có cho nên không có vấn đề mất tiền tài. Nhìn nhận mất không có. Tiền tài mất không có, ngã sở hữu không có mất. Cho nên cái phương pháp ở đây là được chẳng vui nhiều. Chứ được ở đây là để nhắc nhở rằng là cái được của thông thường người ta ai cũng muốn được cái tiền tài này, sắc dục này, danh vọng nè, tài sắc danh nè, ăn ngon nè, ăn quý tộc nè, rồi xa xí nè, vui đùa nè, tức là tài sắc danh thực thị. Đạo Phật không khuyến khích cái đó, không khuyến khích được những cái đó. Mà ngũ dục lạc của thế gian mà mình không có, Phật không khuyến khích được, những người tu hành không cần được. Thì đâu có cái vui bởi ngũ dục lôi kéo. Và ngũ dục mà không có cái vui ngũ dục lôi cuốn được thì là có cái gì đâu để mất. Mất là mất ngũ dục. Mà mình không có được ngũ dục, mình không đam mê ngũ dục, mình không tạo ngũ dục thì làm gì có cái mất. Do vậy mà cái câu này nó nhắc nhở rằng là nếu mình có được, mình là Phật tử tại gia, mình có được cái gì đó thì mình cũng không nên quá đam mê, quá phấn khởi, quá tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào gì đó, không nên. Mà nếu làm được như vậy thì lỡ một con mắt là mình cũng không có khổ đau nhiều. Chứ ai có biết được rằng là kinh điển Phật dạy rằng là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu mà thân quy tứ đại bổn lai không? Cái thân này là nó là vô ngã mà, còn của cải nó thuộc năm nhà, nó cái ngã sở hữu nó thuộc của năm nhà: giặc cướp giật mất, nước lũ cuốn đi mất, hỏa hoạn cháy mất, con hư phá tan mất, chánh phủ xung công mất. Thế thì cái ngã sở hữu nó thuộc năm nhà như vậy, còn cái bản ngã của mình thì có chắc chắn gì đâu? Sinh lão bệnh tử, vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, có chắc chắn gì đâu? Do vậy cho nên là tất cả những cái được của ngũ dục lạc không bao giờ mừng. Còn nếu mà mình lỡ, mình đương nhiên là con người ai cũng mừng, vậy thì mình phải đừng để cho nó vui nhiều. À, cái chữ nó có cái ý vậy đó. Chứ bảo là tuyệt đối đừng vui đó thì không được. Thí dụ như Phật tử tại gia phải có cái vui đó chứ, để ta lo cho nhà cửa, cho con cái, cho chồng vợ cái đã. Cho nên được quyền vui mà không được vui nhiều lắm. Mà không vui nhiều nghĩa là cái xe của mình cái thắng rất tốt, thắng rất tốt lên dốc cũng do mình chạy cỡ đó, mà nó xuống dốc mình cũng có thể chạy cỡ đó. Còn nếu mà mình buông lời nó là mình thả cho nó đam mê, nó tham muốn nhiều quá, rồi nó sinh ra tự kiêu, tự đại, tự đắc, tự hạ, nó chừng mất một cái nó khổ dữ, nó không sống nổi đó. Cái câu đó nhằm để nhắc nhở cái đó. Được chẳng vui nhiều, mất nhẹ lo. Mất nhẹ lo chứ bảo rằng không lo là không được đâu. Người Phật tử tại gia mà mất mà không lo đâu có được. Chỉ có cái người mà tập cái hạnh xuất gia như các thầy tỳ kheo đó là không có được thì không có mất. Chứ người Phật tử tại gia có được thì có mất. Nhưng mà nếu mà được mà mình không vui thái quá thì mình mất mình cũng không có khổ thái quá. Chứ nếu mà mình không khéo là trên cõi trần gian này mình thấy đó, bão tố ở bên Mỹ hôm rày nghe nói bão tố nhiều lắm, lốc xoáy nhiều lắm, chết mấy trăm người à. Cái nước Mỹ là phương tiện nghi cuộc sống khá cao văn minh vậy đó mà vẫn chết bao nhiêu trăm người rồi đó. Còn như bên Nhật là ngày 11 tháng 3 đó là động đất như vậy đó, tài sản vậy đó, rồi những người đã chết 20 mấy ngàn người đó, rồi còn những người mà bị cái ảnh hưởng đó là phải di dời chỗ ở đó thì tài sản đâu có còn gì được nữa. Hư hao tổn thất biết bao nhiêu, nếu mà cái được mà mình quý trọng nó quá thì nó mất như vậy rồi mình làm sao mình sống nổi. Do vậy mà cái câu này ta nhắc nhở rằng là được chẳng vui nhiều thì mất nhẹ lo. Vì sao mà người ta nhắc nhở mình được chẳng vui nhiều để mà khi nó mất nhẹ lo? Là tại vì đây nè, nguyên nhân nè, thế cuộc chuyển sinh như bóng ảo. Trần gian vũ trụ này, cuộc đời này là vạn vật nó vô thường, nó chuyển xây nhanh lắm, giống như mặt trời vậy đó. Mặt trời buổi sáng thì ở phía đông mà buổi chiều là đi qua phía tây đó, mà cái đi đó đó là nó nhanh lắm đó. Vậy mà con mắt thường mình thấy mặt trời đi đâu có nhanh. Cho nên là hồi xưa tôi có học ở trong cái áo học Quỳnh Lâm, nó có câu là sự bất lượng lực, bất thù khóa phủ tri nhật. Tâm vô quá lự, hà dị kỹ nhân ưu thiên. Có hai câu đó đó. Hồi đó học sách áo hồng, nó bắt mình học thuộc lòng, thấy mò luôn. Cái việc làm mà mình không có lượng sức mình đó, thì mình nói có chừng, mình giống như là cái ông khóa phủ. Ông nói mặt trời, ôi mấy ông nói như mặt trời đi chậm xì, tôi đi nhanh hơn mặt trời nhiều. Đây, mấy ông thách thức tôi, để tôi đi cho mấy ông coi. Tôi đi nhanh hơn mặt trời nhiều mà. Cái ông bắt đầu ông đi, ông nhìn mặt trời và ông đi. Ông đi thì từ bình minh mà ông bắt đầu ông đi để mà đánh cược với mọi người, thách thức với mọi người. Mọi người thích thức mình rồi đánh cược với mọi người đó. Rồi ông đi riết tới trời đứng bóng, đi riết tới trời chiều thì mà ông đi như vậy đó, rồi là y lạc đi vô tới trong rừng rồi ra không được. Đi tới tối là cái vô rừng mà không biết đường ra nữa, rồi y chết ở trong rừng. Chết trong đêm đen mà chưa tới đầu đâu hết. Trong khi mặt trời thì ai cũng biết ha, mặt trời một ngày vậy đó, rồi bữa sau lại cũng mặt trời cứ như thế mà đi. Mà mặt trời đi vòng quả đất về, mà khóa phủ đó là mặt trời đi chậm á, đi thách thức với mặt trời để khoe cái tài đi nhanh của mình, rốt cuộc chết trong rừng. Thì khi làm mà cái việc mà mình làm mà mình không có lượng sức mình, mình mình nói càng nói bướng đó thì phải học cái câu đó, sự bất lực, sự bất lực lực bất thù khóa phủ tri nhật. Mình làm mà mình không lường được cái sức của mình thì y như cái dạng khóa phủ mà đi theo mặt trời, thất tích như mặt trời, nó tôi sẽ đi theo mặt trời, tôi cùng đi với mặt trời, cho các anh coi, các bạn coi, đi biết là mình vô rừng mình chết mà cũng không tới gặp gỡ gì mặt trời được hết. Tâm vô quá lự hà dị kỷ nhân ưu thiên, là có người nức kỷ lo trời sập. Có người nức kỷ là anh giờ thấy trời sao không có cột, nhà mình có nhiều cột quá nó mới vững được chứ, còn trời sao mà bao la vậy mà không có cái cột nào chỏi trên, vậy mai mốt nó sập chết mình sao. Rồi y lo, rồi y rầu, rồi y buồn, người ta cười quá chừng quá đổi. Thành ra ta mới đặt cái người nào mà kêu bằng tâm vô quá lự là cái người mà lo quá đó, lo nhiều quá không lẽ gì đâu. Đừng có dạy dỗ như cái anh là người nước kỹ, lo trời sập lo chi. Thành ra là phải cuộc chuyển xây như bóng ác vậy đó, nó nhanh lắm và nó chuyển xây dữ lắm đó, tại mình coi nó vậy chứ mà nó đi nhanh lắm đó. Đừng được chẳng vui nhiều, mất nhẹ lo, thế cuộc chuyển xây như bóng ép gì vậy mà phải tập nhìn dạng pháp tợ không hoa. Câu này là nếu mà mình biết để ý đó ha, mình để ý mình thấy cái này là mình học mạch đó, nghĩa là phải vận dụng thường xuyên liên tục mình mới có nhẹ nhàng được đó. Chứ nếu mà mình nhìn dạng pháp mà mình thấy rằng là nó có cái trong chữ dạng pháp trong đó có cái ngã và cái ngã sở hữu, trong chữ dạng pháp rồi mình phải hiểu rằng là nói tới chữ dạng pháp là trong đó con người cái thân ngũ uẩn này là một pháp ở trong dạng pháp. Mà nhìn dạng pháp nhiều qua đến dư không thì cái thân mình này, cái thân của con người mình này cũng là một qua trong cái qua đến dư không đó. Do vậy mà Đức Phật dạy rằng là phải thường tư duy quán chiếu, thế gian là vô thường, quốc độ là nguyên thí, cái đó là dạng pháp ở bên ngoài đó. Rồi tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã, cái đó là một ở trong dạng pháp là cái thân ngũ ấm của mình đó. Nhìn mà nhìn tập nhìn dạng pháp như không qua, có nghĩa là mình phải nhìn rằng hiện tượng dạng pháp núi sông đất liền trời tân men nước cỏ cây hoa lá dạng vật hiện tượng bên ngoài như qua đến như không, và cũng nhìn cái thân ngũ ấm của mình đây cũng như qua đến giữa hư không vậy. Cho nên cái này là một cái đối tượng thiền tu rất là thâm thúy đó. Còn bằng không là nó vướng vào chấp ngã chấp pháp, mà đạo Phật mà mình không có gột rửa, mình không có hóa giải được cái ý niệm chấp ngã chấp pháp á, mình không tập nhìn dạng pháp thân tâm cảnh giới này như qua đến giữa hư không đó, thì mình tu gọi là tu lại lục phương hay là lại bao nhiêu phương đi nữa cũng không được gì hết, tụng mấy một ngày mấy bộ kinh cũng không được gì hết, lại một ngày mấy trăm lại mấy ngàn lại cũng không được gì hết, mà phải tập nhìn giả pháp như không qua. Cái đó là cái kết quả lớn cái lắm. Thân tâm cảnh giới này đều là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, thấy thường xuyên liên tục, thấy thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tứ đại là nguyên nhân của khổ, và cuối cùng rồi là đi tới cái chỗ tiêu ma hoại diệt. Con người thì phải sinh lão bệnh tử, sự vật hiện tượng là sanh trụ diệt diệt, cả cái thế giới là thành trụ hoại không. Hãy nhìn dạng pháp từ thân tâm cảnh giới, từ vũ trụ cho tới nhân sanh, từ động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật thể đều như hãy nhìn như qua đơn giữa hư không. Đó là một cái đối tượng thiền tu tập tổng quát rất là sâu sắc. Cho nên là cái uống trà, cái bài uống trà này đó là cũng cái duyên cớ để nhắc nhở nhau vậy đó mà. Mà trong đó có nhắc nhở tự mình nha. Tôi là thường xuyên nhắc nhở tự mình dữ lắm mà, chứ còn không là nó cũng nhiều cái nó cũng biện hộ à. Nó cũng đòi hỏi này, nó cũng đòi hỏi kia. Được cái này nó cũng vui, lỡ mất mát cái gì đó nó cũng buồn à. Mà nó vui nó buồn á thì là mình phải đọc cái câu này đó, thấy cuộc chuyển si như bóng ác đó, tập nhìn dạng pháp tợ không qua. Để nó an ủi dữ lắm. Mình còn vô minh nhiều thì mình gọi là an ủi, mà mình giác ngộ nhiều đó thì nó là một cái lương dược vô cùng hữu hiệu, nó lành, nó hóa giải những cái phiền não vô minh, nó làm cho mình tâm cứ mình an lành, giải thoát vô cùng hạnh phúc. Nếu mình nhìn gì, mình nhìn dạng pháp tợ không qua là sung sướng lắm đó. Gọi là tập là có nghĩa là mình không phải làm một lần mà được. Lần này mình thắng mà lúc nào đó mình có thể thua. Cái nhìn như giảng pháp như không qua đó, nó có thể bị mất lúc nào đó. Rồi mình phải tập nhiều lần, rồi nó quen đi, nó thành ra một cái thói quen. Rồi mình mới an trụ trong cái tâm thanh tịnh đó mới được. Mình mới giữ cái chánh niệm được. Chứ không phải là một hai lần mà mình làm mà được, nó phải tập thường xuyên liên tục. Nó giống như là mình vẽ, mình viết vậy đó. Mình viết một lần thì cái nét nó nhỏ, mà mình phải đồ nhiều lần nữa thì cái nét nó mới đậm. Mình học một lần thì nó chỉ thuộc lướt qua, mà mình phải học càng nhiều lần thì nó càng không quên. Cho nên trên bước đường tu tập này mình phải tập mãi. Và đọc thử cái bài trực chỉ coi đây nói gì đây. Đây là cái giúp ý thêm cho mình đây. Lại uống trà. Lại uống trà có nghĩa là trước kia đã có nói rồi, thiền trà là trà đạo gì. Một hai lần gì đó. Lần này lại nói nữa. Lại uống trà. Uống khoảng canh tư gà gái sáng cũng là một cơ hội tham thiền và tu thiền ở trong ngày mới đó. Cho nên cái này là những người lớn tuổi rồi là sẽ gặp cái đó. Lớn tuổi rồi là không có ngủ nhiều được. Mà không ngủ nhiều được đó thì là nấu trà uống. Mà uống rồi đó thì là ai có cái nghiệp gì á thì nó hiện ra cái nghiệp đấy. Cho nên là cái người Phật tử mình phải tập á, mình phải tập, mình huấn luyện cho mình có một cái nghiệp cho nó thành cái thói quen, là mình đam mê về cái chân lý, cái lời Phật ý kinh đã dạy. Mình phải nhận thức bằng cái nhận thức của chính mình. Thí dụ như vấn đề thế gian vô thường, cõi nước tạm bợ, tứ đại khổ không, vô âm vô ngã, sanh diệt biến dị, nó hư dối, nó vô chủ, tâm là nguồn ác, thân là cái trầm tội. Thường quan sát như vậy thì cái người lớn tuổi mà tu tập như vậy, nó uống trà rồi mà tư là moi cái đó ra, moi cái đó trong trí, trong đầu óc của mình, mà mình thường bồi dưỡng huấn luyện nó đó. À, rồi mình tư duy, mình quán chiếu cái thiền đó, nó làm cho cái tuổi già nhẹ lắm rồi. Rồi bữa khác cũng uống trà rồi ngồi thiền đó, đa dục di khổ, sinh tử vì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại, đấy là một đối tượng thiền nhiều vé như vậy. Mình phải tập đó, tập tư duy vậy đó. Cho nên tuổi già mà học kinh điển nó đỡ dữ lắm, nó nhẹ như người dữ lắm. Còn bằng không á, tuổi già là tự buồn rầu dữ lắm mà cứ trách mình là sao mình ngủ không được. Già thì sẽ nói vậy chứ, mà mình không chịu thì mình nói tôi già tôi ngủ không được, rồi tôi già tôi ăn không được, già thì phải ăn ít. Mà ngủ không được thì lấy kinh điển ra mà tư duy và thiền định. Còn ai có cái gì đó, ví dụ như giờ là có những lúc ngoài cái thiền định đó ra thì mình lấy đời mình khải, ví dụ vậy. Cho nên là hồi đó tôi có dụng ý là tôi chơi thì tôi cho nó chơi, nó tức là mình á, mình cho nó, mình cũng vẫn chiều theo nó. Mà lúc đó thì nó đòi học kinh thì mình lấy kinh mình nghe, mình học, mình nghiên cứu kinh. Lúc nó đòi học thơ thì mình lấy sách vở thơ thi mình học. Lúc nó đòi là nghiên cứu về tin tức, ủa có lúc nghe tin tức tùm lum á, mà tin tức nó đúng là nghe thì nó có khi nó thành trần sa hoặc dữ lắm, nhưng mà có khi á mình không có nghe tin tức là mình cũng bị lạc hậu, mình không theo kịp cái cập nhật quá của vấn đề của thời đại, mình cũng lỗ lã nữa đó. Vấn đề là mình nghe mà mình biết chọn lựa cái nào cần nghe để bồi dưỡng cho cái sự tu tập, cái sự nhắc nhở trong cuộc sống của mình thì cũng cần nghe lắm. Nhưng mà còn cái nào mà nó có cái vẻ mà nó tác động để nó làm cho cái tầng sa hoặc, nó sinh ra cái vui mừng buồn giận thương ghét đó, cái đó mình hạn chế nó đi. Chứ nghe tin tức thì có lợi đó, mà có hại cũng rất là dữ. Nhưng mà thành thật là tôi có cái tính, có cái thói quen hay nghe thời sự tin tức. Do vậy mà các Phật tử có thể để ý biết đó, tôi có nghe nhiều chuyện của đài trong nước cũng như đài ngoài nước. Vì vậy mà khi tôi giảng, tôi có dẫn chứng, có đề cập nhiều chuyện. Thí dụ như nếu mà tôi không nghe tin tức là sao tôi biết cái chuyện động đất ngày 11 tháng 3 ở bên Nhật Bản. Tôi nếu mà không nghe tin tức là sao tôi biết là bên Mỹ thế gian vô thường, quốc độ quy thí, nó cũng không có dị tình nước Mỹ gì hết, vẫn bảo tố, vẫn sập nhà. Cái đó mình cũng nghe. Nhưng mà tôi nhắc Phật tử và cũng như tăng ni trẻ, nghe mình phải biết chọn lọc. Khi mà chọn lọc đó, rồi mình mới phải kiên quyết là cái nào mà nó sinh ra tầng sao hoặc, nó tác động vào để sinh ra cái mừng giận, yêu ghét, thương sợ, dục vọng, và cái đó mình bỏ loại nó ra. Cái đó là gọi là tu tập, là phải vậy đó. Phật và các thánh đệ tử Phật thọ dụng niết bàn tại chỗ do các ngài thường ở trong tư duy quán chiếu, tức là ở trong thiền định. Cư sĩ, tu sĩ, đạo sĩ, khất sĩ nếu không thiền định sẽ không biết an lạc giải thoát là gì. Cho nên là tất cả mọi người là phải đệ tử Phật, phải thiền định đó, cư sĩ cũng như tu sĩ ha, đều phải tu tập thiền định mới có an lạc. Mà thiền định thì mình phải dùng chánh niệm để mà mình biết lấy cái nào để thừa kế, để tu tập, để ứng dụng. Còn phải biết bỏ cái nào, cái đó là do cái tuệ học của mình thành tựu được tới mức nào. Giới học, định học, tuệ học, mình phải vận dụng cái tuệ học đó để mà mình chọn lựa cái pháp môn đó. Thiền định ít thì thọ dụng an lạc ít, thiền định nhiều an lạc giải thoát nhiều. Luôn an trú trong thiền định thì ta ở đâu là niết bàn ở đó. Đức Phật an trú trong thiền định, cho nên là Phật ở đâu là niết bàn ở đó, chứ không phải là đi tìm kiếm niết bàn ở đâu nữa hết đó. Gọi là vô trụ xứ niết bàn. Cho nên kinh điển gọi đó là niết bàn bất ly ư nương xứ, nghĩa là Phật ở đâu là niết bàn ở đó, không chỗ nào không có niết bàn. Khi được mừng nhiều, yêu nhiều, thương nhiều, quý nhiều, thì khi mất đau khổ tăng lên vạn bội. Trái lại, mừng ít, yêu ít, thương ít, quý ít, lỡ mà vô thường nó cướp mất khổ sở, cũng là khổ sở sơ sơ thôi, khổ sở nhẹ nhẹ thôi, khổ sở chút ít thôi. Bởi vì đã chuẩn bị cái tư thế, đã biết trước rồi. Đã biết trước rồi thế gian là vô thường rồi. Đã biết trước rồi quốc độ là nguy thí rồi. Đã biết trước rồi tứ đại khổ không vô âm vô ngã rồi. Cho nên vấn đề sinh lão bệnh tử, sanh trụ diệt diệt, thành trụ hoại không là mình đã lường biết trước rồi. Cho nên cái khổ nó nhẹ. Ý tứ thì nhắc nhở như vậy đó. Thế cuộc chuyển xây như bóng ác, và đã tập nhìn dạng pháp tợ không qua. Không qua là qua đốm dữ không. Qua đốm dữ không là ví dụ như ví dụ như mà ban đêm mình thức dậy ha, thức dậy là cái mình nhìn cái bóng đèn, nhất là xưa xài cái bóng đèn dầu lửa, cái bóng đèn dầu lửa mình nhìn cái bóng đèn ra nó có nhiều, nó có một cái quần tròn bằng trưng cái sàn hay là bằng trưng cái nia tùy theo cái đèn, nó có nhiều màu xanh vàng trắng tím đỏ rồi xanh đậm xanh vàng đủ màu trong đó, nó nhiều màu trong đó, cả chục màu trong đó, nó nhiều hơn cái màu của cái bóng trời nữa. Tùy theo con mắt nó nhòe nhiều hay nhẹ ít, mà nó càng nhiều màu nhiều sắc, cái đó gọi là không qua đó. Mà con mắt mà rửa sạch sẽ cho tinh mặt trời thì mình nhìn cái bóng đèn nó không có nhiều màu sắc như vậy. Còn con mắt bệnh đó thì là có thể là thấy trước mắt mình có một bầy ruồi bay cả ngàn con ở trước mắt, mà là do con mắt bệnh. Còn bác sĩ mà trị con mắt hết bệnh rồi đó thì cái bầy ruồi đó không có nữa. Cái bầy ruồi đó là cũng gọi là qua đốm đó. Bầy ruồi đó là bầy ruồi qua đốm do mắc bệnh. Có người con mắt bệnh thấy đi luôn luôn, lúc nào cũng thấy có cái làn chỉ văng ngang ở trước mắt á, thì cái làn chỉ đó cũng là làn chỉ qua đốm dư không đó. Trị con mắt mà lành rồi là cái làn chỉ đó không có nữa. Chỉ qua đốm dư không là nó vậy, chứ không nhất thiết là với cái bông gì, nghĩa là cái ảo ảnh đó trước mắt. Tập nhìn giảng pháp tợ không qua, tức là qua đốm dư không. Thường nghĩ nhớ chân lý vô thường, thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử. Đó là chân lý vô thường đó. Người đệ tử Phật sống nhẹ, sống khỏe, sống vui, sống tự tại. Kinh gọi đó là niết bàn bất ly ư nương xứ là vậy. Nghĩ đến sự vô thường rồi là mình chuẩn bị tư thế rồi mà, cho nên nó sẽ đến, mình không có khổ. Còn mà tu mà vượt ra tam giới rồi đó, là ta diệt đi cái ý niệm ngã và ngã sở rồi đó, thì là chết không có nhầm gì hết đó. Đến cái ngày mà sắp chết đó là coi như là người ta gọi là cởi trên những cái đợt sống sinh tử, lướt trên những đợt sống sinh tử mà vui đùa đó, đó là người tu tốt đó. Rồi cái ngày mà chết thiệt đó thì ta coi như là cái sống đã trở về với cái thể của nước lặng mênh mông kia, chứ chẳng có mất đi đâu. Sống trở về bản thể của nước thì sống chẳng có dạy gì mà phải đau khổ. Bởi vì ta biết rằng từ nơi cái thể phẳng lặng của nước đó mà nó duyên khởi ra sống. Thì khi nào còn có gió thì sống lô nhô ào ạt, vui múa chơi. Còn lúc nào không có gió, yên lặng gió rồi thì sống trở về bản thể của nước, thì dạ gì mà sống phải đau khổ phải khóc chứ. Con người này mình hiểu rằng mình là từ cái thể của chân không, mà nó duyên sinh ra cái diệu hữu, thì bây giờ cái thân diệu hữu này mà ngày nào đó nó chết mất đi thì nó trở về cái thể chân không của nó. lửa chẳng khác không, không lửa chẳng khác chân không, không chẳng chẳng khác lửa. Lửa là chân không là lửa. Vậy thì những cái ngọn lửa nào đó nó tắt rồi thì nó trở về với cái thể chân không, thể lửa chân không của nó, chứ nó có mất đi đâu đâu. Vì vậy mà đất nước do lửa là hư không, kiến đại thất đại bại đại, rồi khi mình chết rồi nó trả về, nó hoàn nguyên về chỗ cũ của nó, gọi đó là mình trở về với cái thân pháp giới khắp cùng vũ trụ bao la của mình, chứ đâu có mất gì đâu mà sợ. Do vậy mà cái người mà ta đạt đạo cao rồi, chẳng hạn như là Bồ Tát và Phật đó, người ta coi có chết mất gì đâu. Người thường thấy là chết, và những người Phật Bồ Tát cũng tự thấy là chết, nhưng mà người ta biết rằng mình chết không hề có mất. Cho nên là diệt trừ cái niệm về ngã và ngã sở hữu rồi đó, thì cái việc chết đó là không thấy khổ đau gì hết, không thấy mất mát gì hết, y như là sống trở về với thể của nước vậy thôi. Do vậy mà tâm nhìn giả pháp tợ không qua là vậy đó. Cái qua đớn giữa cùng nó mất là nó trở về, nó trả về với cái nguyên thủy của chân không thanh tịnh. Chứ qua đớn nó không thật sanh, cho nên khi nó diệt nó chẳng có thật diệt, nó chẳng có mất gì cả. Đấy là cái bài này để nhắc nhở vậy đó. Thôi thì là xin ngừng ở đây vậy. Mong rằng là Phật tử cũng như tăng ni trẻ ha, là nghe rồi là phải tập thiền định bằng cái nhận thức hiểu biết của mình do cái thành tựu giới định tuệ mà ra, thì các vị mới thấy được cái sự lợi ích lớn của cái bài uống trà. Còn bằng không thì nghe mà không có thiền định là mình không thấy cái lợi ích đâu. Xin chúc văn tư tu vậy. A Di Đà Phật.